Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Health Economics là giáo trình nhập môn và chuyên sâu về kinh tế học y tế do Jay Bhattacharya, Timothy Hyde và Peter Tu biên soạn, xuất bản năm 2013. Sách không xem chăm sóc sức khỏe chỉ là một dịch vụ thông thường vì quyết định điều trị luôn gắn với rủi ro, thông tin không đầy đủ, bảo hiểm và những mục tiêu công bằng xã hội. Mục đích của sách là dùng công cụ kinh tế vi mô để giải thích cách bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện, hãng bảo hiểm và cơ quan nhà nước phản ứng trước động cơ, giá cả và quy định. Phạm vi trình bày khá rộng, từ cung và cầu dịch vụ y tế, vai trò của bảo hiểm, kinh tế học thông tin, đến chính sách y tế và các cách tiếp cận hành vi. Điểm trọng tâm là kết nối mô hình chính thức với những tình huống thực tế và tranh luận chính sách trong bối cảnh quốc tế. Vì vậy, đây không phải sách tư vấn sức khỏe cá nhân, mà là một khuôn khổ phân tích để hiểu vì sao thị trường y tế thường vận hành khác các thị trường khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhu cầu chăm sóc y tế phải được tách khỏi nhu cầu về sức khỏe. Một nền tảng quan trọng của sách là phân biệt giữa sức khỏe và dịch vụ chăm sóc y tế. Con người mong muốn sống lâu hơn, ít đau đớn hơn và có khả năng làm việc, sinh hoạt tốt hơn. Tuy nhiên, khám bệnh, thuốc men hay nằm viện thường chỉ là phương tiện để cải thiện hoặc duy trì trạng thái đó. Sự phân biệt này giúp tránh kết luận đơn giản rằng sử dụng nhiều dịch vụ hơn luôn đồng nghĩa với sức khỏe tốt hơn. Nhu cầu khám chữa bệnh còn chịu ảnh hưởng của tuổi tác, thu nhập, giáo dục, môi trường, mức độ rủi ro và thông tin mà cá nhân có được. Giá dịch vụ cũng tác động đến việc sử dụng, nhưng tác động ấy bị thay đổi mạnh khi người bệnh có bảo hiểm. Theo góc nhìn kinh tế, người bệnh phải lựa chọn trong điều kiện nguồn lực hữu hạn, đồng thời đối mặt với sự bất định về thời điểm mắc bệnh và hiệu quả điều trị. Cách đặt vấn đề này cho phép phân tích cả hành vi phòng bệnh lẫn điều trị sau khi bệnh xuất hiện. Nó cũng làm rõ một khó khăn lớn của chính sách là khuyến khích đầu tư vào sức khỏe lâu dài mà không tạo ra rào cản bất hợp lý đối với những người đang cần chăm sóc thiết yếu. Thứ hai, bảo hiểm y tế vừa chia sẻ rủi ro, vừa làm thay đổi động cơ sử dụng dịch vụ. Sách đặt bảo hiểm y tế vào trung tâm của phân tích bởi chi phí điều trị có thể lớn, khó dự đoán và vượt quá khả năng chi trả tức thời của một cá nhân. Về mặt tích cực, bảo hiểm gộp rủi ro của nhiều người, giúp người bệnh không phải một mình gánh toàn bộ tổn thất tài chính khi xảy ra biến cố sức khỏe. Nhưng khi chi phí trực tiếp tại thời điểm sử dụng giảm xuống, người được bảo hiểm có thể dùng nhiều dịch vụ hơn mức họ sẽ chọn nếu tự trả toàn bộ giá. Đây là vấn đề rủi ro đạo đức. Không có nghĩa mọi lần sử dụng tăng thêm đều lãng phí, vì bảo hiểm cũng có thể giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ cần thiết mà trước đó họ phải trì hoãn. Một vấn đề khác là lựa chọn bất lợi. Người dự đoán mình có rủi ro cao thường có động cơ mua bảo hiểm mạnh hơn, khiến phí bảo hiểm và cơ cấu người tham gia thay đổi. Vì thế, thiết kế hợp đồng cần cân nhắc mức đồng chi trả, phạm vi quyền lợi, cơ chế chia sẻ chi phí và quy tắc tham gia. Cuốn sách giúp người đọc nhìn bảo hiểm như một sự đánh đổi giữa bảo vệ tài chính, tiếp cận điều trị, kiểm soát chi phí và phân bổ rủi ro công bằng. Thứ ba, bất cân xứng thông tin giải thích vì sao thị trường y tế không thể chỉ dựa vào giá cả. Trong nhiều giao dịch y tế, bác sĩ biết nhiều hơn bệnh nhân về chẩn đoán, lựa chọn điều trị và rủi ro chuyên môn. Hãng bảo hiểm lại có thể không biết đầy đủ về tình trạng sức khỏe hoặc hành vi phòng bệnh của người tham gia. Sự chênh lệch thông tin này làm cho giả định về người mua và người bán có hiểu biết ngang nhau trở nên không phù hợp. Sách đưa kinh tế học thông tin vào để lý giải vai trò của giấy phép hành nghề, tiêu chuẩn chất lượng, công bố thông tin, ý kiến chuyên môn và các cơ chế giám sát. Những thiết chế này không tự động hoàn hảo, nhưng chúng nhằm giảm nguy cơ bệnh nhân phải lựa chọn trong điều kiện không thể tự đánh giá chất lượng dịch vụ. Quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ cũng có yếu tố người ủy quyền và người đại diện. Bệnh nhân giao quyền, tư vấn và điều trị cho chuyên gia. Nhưng lợi ích của hai bên có thể không hoàn toàn trùng nhau, nhất là khi phương thức thanh toán tạo ra động cơ cung cấp nhiều hoặc ít dịch vụ hơn. Phân tích này giúp hiểu vì sao cải cách y tế không chỉ xoay quanh việc giảm giá. Nó còn liên quan đến cách tạo lòng tin, đo lường chất lượng, bảo vệ người bệnh và thiết kế động cơ cho người cung cấp. Thứ tư, cung dịch vụ y tế phụ thuộc vào tổ chức của bác sĩ, bệnh viện và phương thức chi trả. Ở phía cung, cuốn sách xem bác sĩ và bệnh viện không đơn thuần là những người bán dịch vụ trong một thị trường cạnh tranh chuẩn. Năng lực chuyên môn cần thời gian đào tạo dài, có yêu cầu cấp phép, thường phân bố không đồng đều theo địa lý và gắn với hạ tầng đắt đỏ. Bệnh viện còn cung cấp nhiều loại dịch vụ đồng thời, từ cấp cứu đến điều trị nội trú, nên chi phí và công suất khó được diễn giải bằng một mức giá đơn lẻ. Phương thức thanh toán có thể thay đổi hành vi tổ chức một cách đáng kể. Thanh toán theo từng dịch vụ có thể khuyến khích mở rộng số lượng hoạt động, trong khi các cơ chế trả theo gói, theo đầu người hoặc ngân sách có thể tạo động cơ kiểm soát chi phí. Dù vậy, mỗi cách đều có nguy cơ riêng như cung ứng quá mức, hạn chế dịch vụ hoặc chuyển rủi ro sang bên khác. Giá trị của khung phân tích là không giả định một mô hình luôn tốt hơn. Thay vào đó, nó yêu cầu xem xét động cơ mà từng cơ chế tạo ra, khả năng theo dõi chất lượng và hoàn cảnh thể chế. Đây là cơ sở để đánh giá các tranh luận về cải cách bệnh viện, thanh toán cho bác sĩ và phân bổ nguồn lực y tế. Cuối cùng, chính sách y tế cần cân bằng hiệu quả, công bằng và giới hạn của lựa chọn cá nhân. Sách đặt các chính sách y tế trong câu hỏi rộng hơn về vai trò của nhà nước khi thị trường có thất bại hoặc khi xã hội theo đuổi mục tiêu công bằng. Một số can thiệp được phân tích qua các lý do kinh tế quen thuộc như ngoại tác, thông tin bất cân xứng, quyền lực thị trường và bảo hiểm cho những rủi ro lớn. Ví dụ, hành vi của một người có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, trong khi các quyết định y tế hiện tại có thể tạo hậu quả dài hạn mà cá nhân không đánh giá đầy đủ. Bên cạnh cách tiếp cận tiêu chuẩn, phạm vi cuốn sách còn bao gồm kinh tế học hành vi trong y tế. Hướng này nhấn mạnh rằng, lựa chọn thực tế không phải lúc nào cũng phản ánh tính toán hoàn toàn lý trí và nhất quán. Cách thông tin được trình bày, sự trì hoãn, thói quen và hạn chế chú ý có thể ảnh hưởng đến phòng bệnh, dùng thuốc hoặc lựa chọn gói bảo hiểm. Tuy nhiên, sách không biến mọi vấn đề thành lý do cho can thiệp không giới hạn. Chính sách cần được xem xét bằng các đánh đổi cụ thể gồm chi phí ngân sách, tác động phân phối, quyền lựa chọn và kết quả sức khỏe. Nhờ vậy, người đọc có thể phân tích tranh luận chính sách bằng cơ chế và bằng chứng thay vì chỉ dựa vào trực giác hoặc khẩu hiệu. Kết luận, Health Economics phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, y tế công cộng, chính sách công, quản trị bệnh viện và những người cần một nền tảng có hệ thống để đọc, đánh giá các tranh luận về hệ thống chăm sóc sức khỏe. Người học kinh tế vi mô sẽ thấy đây là một lĩnh vực ứng dụng giàu tình huống đặc biệt, nơi giá cả, bảo hiểm, thông tin và quy định tương tác chặt chẽ. Người làm trong y tế hoặc quan tâm đến chính sách cũng có thể dùng sách để hiểu vì sao một biện pháp tưởng như hợp lý. Chẳng hạn mở rộng quyền lợi bảo hiểm hay thay đổi cách trả tiền cho bệnh viện lại có thể tạo ra những phản ứng ngoài dự kiến. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp ngôn ngữ phân tích. Người đọc có thể phân biệt vấn đề tiếp cận với vấn đề sử dụng quá mức, phân biệt chi phí với giá trị và xem xét động cơ của từng chủ thể thay vì quy mọi kết quả cho thiện chí hoặc thiếu thiện chí. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy chăm sóc sức khỏe không phải một ngoại lệ nằm ngoài kinh tế học, nhưng cũng không thể bị giản lược thành một thị trường hàng hóa thông thường. Điểm nổi bật so với nhiều giáo trình cùng thể loại là phạm vi bao quát, góc nhìn quốc tế và nỗ lực đi song song giữa mô hình kinh tế với diễn giải thực tế, bao gồm cả chính sách và kinh tế học hành vi. Cuốn sách vì thế đặc biệt hữu ích như một bản đồ nền tảng giúp người đọc nối các công cụ lý thuyết với những lựa chọn thiết kế hệ thống y tế phức tạp. Nếu bạn muốn ủng hộ Jay Bhattacharya, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!